Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Trọng Thành, Thùy Dương, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba, mùng 7 tháng Giêng năm 2024. Pháp tưởng niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo. Lãnh đạo Anh Pháp lên án tỷ phú Mỹ Elon Musk gieo rắc tin giả kích động thù hận. Thủ tướng Canada Justin Trudeau từ chức sau 9 năm cầm quyền. Mỗi ngày một sự kiện tại Pháp, 10 năm sau vụ Charlie Hebdo, ngày càng có nhiều người trẻ tuổi hơn sẵn sàng tham gia vào các hoạt động khủng bố thánh chiến. Theo dòng thời sự, tại Hàn Quốc, chính giới phân cực thể chế lỗi thời qua vụ Tổng thống Yoon cố thủ chống lệnh bắt. Thưa quý vị, hôm nay là đúng 10 năm ngày xảy ra loạt tấn công khủng bố nhắm vào tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo và cửa hàng thực phẩm Hypercacher, làm thiệt mạng 16 người, trong đó có 8 nhà báo. Sự kiện làm rúng động nước Pháp này còn là điểm khởi đầu cho loạt khủng bố đẫm máu khác, nhấn chìm nước Pháp trong kinh hoàng nhiều năm sau đó. Lễ tưởng niệm năm nay được tổ chức giản dị theo nguyện vọng của gia đình các nạn nhân. Đặc phái viên Chi Phương tường trình từ quận 11 Paris.
Những cái bóng đổ dài trên đường Nicolas Appert trước trụ sở cũ của Charlie Hebdo. Trong bầu không khí trang nghiêm, các vòng hoa từng chiếc một được đặt xuống để tưởng niệm 12 nạn nhân bỏ mạng trong vụ thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo. 10 năm đã trôi qua, nhưng những ký ức vẫn còn được giữ nguyên vẹn, theo chia sẻ của bà Maris Wolonski, con gái của một trong những nạn nhân. Bà nói, tôi vẫn giữ hồi ức về một cuộc họp của tòa soạn. Bố tôi thường dẫn tôi đến đó cùng em gái Natasha. Ông ấy coi Charlie là gia đình của mình. Gia đình của những nạn nhân, những nhà báo và họa sĩ biếm họa của Charlie Hebdo, cùng với sự hiện diện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhiều chính trị gia khác, tất cả cùng thực hiện nghi thức một phút mặc niệm. Theo cựu công tố viên François Molin, nỗi buồn vẫn còn đó và năm nào cũng vậy. Tuy nhiên, bà Maris, gia đình của nạn nhân Wolonski thì cho rằng cần phải lạc quan và nhìn về phía trước, và báo chí Pháp đều rầm rộ đưa tin về dịp kỷ niệm 10 năm này để họ không bị lãng quên. Lễ tưởng niệm tiếp tục vào buổi chiều theo hướng đại lộ Richard Lenoir, nơi mà cảnh sát Ahmed Merabe đã bị anh em nhà Kouachi bắn chết khi tháo chạy khỏi hiện trường. Sau đó sẽ kết thúc vào khoảng 13:10 với lễ tưởng nhớ các nạn nhân bị khủng bố tấn công tại siêu thị Hypercacher. Chi Phương, tường trình từ quận 11 Paris, RFI.
Xin nhắc lại là vào buổi sáng mùng 7 tháng 1 năm 2015, hai anh em Sharif và Said Kouachi đã bất ngờ xông vào tòa soạn Charlie Hebdo, lạnh lùng xả súng giết chết 12 người, trong đó có 8 phóng viên báo Charlie Hebdo khi ấy đang họp bàn biên tập. Hai anh em khủng bố tuyên thệ trung thành với Al-Qaeda, tuyên bố trả thù cho nhà tiên tri do tờ báo châm biếm đã đăng vào năm 2006 các biếm họa bị xem là phỉ báng Hồi giáo. Sau 2 ngày truy lùng gắt gao, ngày 9 tháng 1, cả hai kẻ khủng bố này đã bị cảnh sát triệt hạ khi đang trú ẩn tại một xưởng in ở Damartin-en-Gren, vùng Paris. Cùng ngày 9 tháng 1, Amedi Coulibaly, một kẻ khủng bố tuyên thệ trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo, đã sát hại 4 khách hàng tại siêu thị Do Thái Hypercacher. Trước đó một ngày, hôm 8 tháng 1, thủ phạm cũng đã bắn chết một nữ cảnh sát ở thành phố Mongoose, ngoại ô Paris. Những sự kiện đó mở đầu cho một năm 2015 đen tối tại Pháp. Ngày 13 tháng 11 cùng năm, Paris hứng tiếp một loạt vụ tấn công đẫm máu tại nhà hát Bataclan và sân vận động Stade de France, khiến hơn 130 người chết và hơn 400 người bị thương.
Một ngày trước lễ tưởng niệm, hôm qua Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố không ngơi nghỉ, đồng thời nhấn mạnh đến nguy cơ vẫn tiềm ẩn trong lòng xã hội dân chủ. Điều này đòi hỏi không nên lơ là và từ bỏ cảnh giác tập thể. Đúng 10 năm ngày khủng bố thảm sát tòa soạn, tuần báo châm biếm Charlie Hebdo ngày hôm nay ra số báo đặc biệt dày 32 trang, trên trang bìa với hình ảnh một độc giả vẽ vui cười ngồi trên họng súng, bên trái ghi số 2015 và bên phải là 2025. Charlie Hebdo tuyên bố xin trích không mệt mỏi. Nhân dịp này, ban biên tập Charlie Hebdo cũng ra số đặc biệt của học sinh cấp 3, hoàn toàn do 200 học sinh tại 14 trường thuộc vùng Grand Est thực hiện, với sự hỗ trợ từ các nhà báo của Charlie Hebdo và các họa sĩ báo địa phương. Đặc phái viên Violaine Muno Boileau tường thuật từ Strasbourg.
Đây là lúc làm tổng kết cho học sinh lớp 11 này. Trong vòng 2 tháng, các em học sinh đã nhập vai nhà báo Charlie Hebdo, tham gia vào tất cả các bước để ra một tờ báo, từ họp biên tập cho đến in ấn. Một học sinh nói, chúng em đã học cách soạn các tin ngắn và một khách mời đã đến lớp để dạy chúng em cách vẽ biếm họa các nhân vật. Mỗi lớp tham gia đều có trách nhiệm minh họa của một trang cho tờ báo về chủ đề mà các em chọn, đó là tinh thần thế tục, cuộc chiến chống cực đoan, sự trỗi dậy của phe cực hữu ở châu Âu, bình đẳng nam nữ vân vân. Trong số những thời điểm đáng ghi nhớ được các em nhắc đến, có một cuộc gặp với các họa sĩ của tờ báo Châm Biếm, Chris và Coco, cơ hội để nhắc lại sự kiện cho một thế hệ chỉ mới 56 tuổi vào lúc xảy ra cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 1 năm 2015. Nhiều em học sinh cho biết là đúng là khi nghe nói về sự kiện này lần đầu tiên, chúng em thực sự đã không hiểu hết tầm mức của tình hình. Ở lớp 9, người ta cho chúng em xem các bức biếm họa về nhà tiên tri Mohammed nhưng lại không cho biết bối cảnh. Vì là người theo đạo Hồi, em đã cảm thấy rất khó chịu. Dự án này đã giúp em hiểu rõ hơn ý nghĩa của một bức biếm họa và về tờ báo Charlie Hebdo. Theo các giáo viên dạy văn, những người hỗ trợ dự án thì cần phải có thời gian trao đổi và suy ngẫm. Một giáo viên giải thích, chúng tôi chợt nhận ra rằng các bạn trẻ chưa được thông tin đầy đủ và nếu không ai đến để giải thích về những thành kiến đó, chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Trường học không thể bỏ lơ như thế bởi vì chúng ta là thành trì sau cùng ngăn chặn chính sách ngu dân. Đường phân phối tại vùng Contest, tờ Charlie Hebdo của học sinh cấp 3 sẽ được trưng bày tại một phòng triển lãm của xã Châlons-en-Champagne dành để tưởng niệm Cabu, một trong số các họa sĩ của Charlie Hebdo bị sát hại năm 2015.
Cũng liên quan đến nước Pháp, theo tin mới nhất, nguyên lãnh đạo phe cực hữu Pháp, ông Jean-Marie Le Pen vừa qua đời hôm nay ở tuổi 96. Ông là người sáng lập đảng Mặt trận Dân tộc, tiền thân của đảng Tập hợp Dân tộc hiện nay. Nhưng kể từ năm 2011, ông Le Pen đã dần dần rút khỏi chính trường nước Pháp khi con gái Marie Le Pen lên thay cha lãnh đạo đảng. Hôm qua, lãnh đạo nhiều nước châu Âu đã lên án tỷ phú Mỹ Elon Musk gieo rắc tin giả, kích động hận thù, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nhiều nước châu Âu. Phản ứng của các lãnh đạo châu Âu được đưa ra sau khi chủ nhân mạng xã hội X, cộng sự của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, liên tục đả kích chính phủ Anh, Đức và cổ vũ cho các thế lực cực hữu tại hai quốc gia này, Trọng Thành cho biết thêm.
Tại Anh, sau nhiều ngày im lặng, Thủ tướng Keir Starmer trong một cuộc họp báo đã tố cáo những kẻ gieo rắc những lời dối trá, tin tức giả mạo. Ông nhấn mạnh khi chất độc cực hữu dẫn đến những lời đe dọa nghiêm trọng nhắm vào quốc vụ khanh phụ trách chống bạo lực với phụ nữ, thì đối với tôi, một làn danh đỏ đã bị vượt qua. Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong bài phát biểu khai mạc hội nghị các đại sứ Pháp ngày hôm qua cũng đã chỉ trích ông Musk xin trích. Cách này 10 năm. Ai có thể tưởng tượng được là chủ nhân của một trong những mạng xã hội lớn nhất hành tinh lại có thể ủng hộ một liên minh quốc tế mới của các thế lực phản động và can thiệp phô bạo vào các cuộc bầu cử như vậy, kể cả tại Đức. Tỷ phú Mỹ dự kiến có cuộc thảo luận trực tuyến ngày 9 tháng Giêng tới với Alice Weidel, lãnh đạo đảng cực hữu Đức AfD, đảng mà Elon Musk ca ngợi là niềm hy vọng cuối cùng cho nước Đức. Cuộc thảo luận diễn ra chỉ ít tuần trước khi bầu cử quốc hội Đức trước thời hạn. Ngày hôm qua, một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cảnh báo xin trích là mạng X phải có nghĩa vụ đánh giá và giảm thiểu các nguy cơ gắn liền với mạng xã hội này, ưu tiên cho một số nội dung, kể cả các nội dung của ông Musk, chủ nhân của mạng. Phản ứng nói trên của Ủy ban châu Âu bị nhiều người chỉ trích là chưa đủ tầm mức. Xin nhắc lại là tỷ phú Musk dự kiến sẽ phụ trách Bộ Hiệu quả Chính phủ trong chính quyền Trump sắp tới. Hồi tháng 10 năm ngoái, Phó Tổng thống Mỹ tương lai J.D. Vance từng đe dọa Mỹ có thể sẽ không ủng hộ NATO nếu Liên Âu tìm cách ngăn chặn mạng xã hội X của nhà tỷ phú.
Liên quan đến Ukraine, chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine ông Mikhailo Trapati ngày hôm qua thừa nhận có vấn đề trong nội bộ lữ đoàn Andriyev được Pháp đào tạo và trang bị vũ khí một phần sau các tiết lộ báo chí về tình trạng lạm quyền và đào ngũ. Nhìn sang châu Mỹ, sau 9 năm cầm quyền, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày hôm qua đã thông báo từ chức. Vị Thủ tướng 53 tuổi quyết định ra đi vào lúc khủng hoảng chính trị trong nước ngày càng nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump dọa sẽ áp dụng những biện pháp trừng phạt thương mại đối với Canada. Ngay sau thông báo từ chức của Thủ tướng Trudeau, lãnh đạo các đảng đối lập yêu cầu tổ chức bầu cử càng sớm càng tốt. Thông tin viên Pascal Gericola từ Quebec tường trình.
Pour l'instant, les partis d'opposition ne peuvent pas renverser le gouvernement de Justin Trudeau, car les travaux
tạm thời các đảng đối lập không thể lật đổ chính phủ của Justin Trudeau bởi vì các hoạt động của Quốc hội đang phải tạm ngừng cho đến ngày 24 tháng 3. Nhưng điều này không ngăn cản Yves-François Blanchet, người lãnh đạo đảng khối Quebec, đưa ra lời cảnh báo đối với tân chủ tịch đảng tự do cầm quyền ở Canada. Ông nói, điều không thể để xảy ra đó là gây chậm trễ dù chỉ là một chút hoặc khiến mọi người có cảm giác là cuộc bầu cử sẽ diễn ra rất chậm trễ. Phải tổ chức tổng tuyển cử vào giữa mùa xuân năm nay, rõ ràng là phải làm như vậy. Về phần mình, đảng bảo thủ đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, đặc biệt không muốn nhà lãnh đạo mới của đảng cầm quyền chiếm được ưu thế. Đây là lý do tại sao trong một video đăng tải trên mạng X, lãnh đạo của đảng này Pierre Poilievre đã lưu ý rằng tất cả các chính trị gia của đảng tự do đã tích cực giúp đỡ Justin Trudeau tăng thuế. Tất cả họ đều đã bỏ phiếu hoặc tích cực ủng hộ những khoản chi tiêu không thể kiểm soát, những khoản nợ không thể kiểm soát và tình trạng nhập cư không thể kiểm soát. Một số nhà lãnh đạo tình bang của Canada đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Justin Trudeau như thủ hiến tỉnh New Brunswick ở miền đông. Bà cũng đã khen ngợi quyết định của Thủ tướng Justin Trudeau từ chức nhằm làm giảm căng thẳng chính trị ở Canada.
Pascal Guericola, Quebec, RFI.
Tại Mỹ, Quốc hội Lưỡng viện ngày hôm qua đã chính thức xác nhận ông Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa đắc cử trong kỳ bầu cử tổng thống 2024. Tiến trình xác nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ lần này đã diễn ra suôn sẻ dưới sự chủ trì của bà Kamala Harris, phó tổng thống Mỹ kiêm chủ tịch Thượng viện, cũng là ứng cử viên đã thua trong kỳ bầu cử tổng thống vừa qua. Từ Washington, thông tín viên Guillaume Nodal tường thuật.
Elle l'avait promis, elle l'a fait. Son poste de vice-présidente des États-Unis fait d'elle la présidente du Sénat et Kamala Harris.
Bà đã hứa và đã giữ lời hứa, giữ chức phó tổng thống, cho nên bà kiêm luôn chức chủ tịch thượng viện. Kamala Harris đã hiện diện vào thứ hai, 6 tháng Giêng để làm tròn trách nhiệm của mình. Bà đã bình tĩnh phát biểu, giọng nói không hề run rẩy. Thượng viện và Hạ viện họp chung để xác minh các giấy chứng nhận và kiểm phiếu đại cử tri bầu tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ. Kết quả của từng bang được thông báo theo thứ tự bảng chữ cái. Trái với 4 năm trước đây, quá trình này đã không bị gián đoạn cho đến khi kết quả chung cuộc được bà Kamala Harris xác nhận. Đích thân bà tuyên bố chiến thắng của đối thủ Cộng hòa. Số phiếu bầu cho chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ là như sau. Ông Donald Trump, bang Florida, đã nhận được 312 phiếu bầu và bà Kamala Harris, bang California, nhận được 226 phiếu bầu. Kamala Harris chắc không vui gì khi tuyên bố chính mình thất cử, nhưng theo những người thuộc đảng Dân Chủ, điều này cho thấy họ tôn trọng lá phiếu của cử tri.
Washington, RFI.
Về quan hệ căng thẳng Mỹ-Trung, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày hôm qua quyết định xếp tập đoàn Tencent và CNT, hai tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc, vào danh sách các công ty quân sự góp phần vào việc hiện đại hóa quân đội Trung Quốc. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án hành động đàn áp phi lý.
Hai công ty Tencent tức Đằng Tấn và CNT được thêm vào danh sách 132 công ty có mặt trực tiếp hay gián tiếp trên đất Mỹ, cung cấp cho quân đội Trung Quốc các sản phẩm và dịch vụ lưỡng dụng, tức có thể sử dụng cho mục tiêu quân sự. Theo AFP, việc bị xếp vào danh sách này không có các hệ quả pháp lý ngay lập tức, nhưng trước mắt ảnh hưởng đến uy tín của các công ty. Theo nhật báo kinh tế Pháp Legico, thì việc bị xếp vào danh sách này có thể mở đầu cho một loạt biện pháp trừng phạt, cụ thể là có thể bị đặt vào danh sách các công ty nước ngoài hoạt động tại Mỹ, bị Bộ Thương mại Mỹ cấm doanh nghiệp Mỹ cung cấp hàng hóa. Tencent đứng đầu thế giới về các trò chơi điện tử và sở hữu mạng WeChat, ứng dụng tin nhắn được sử dụng nhiều nhất tại Trung Quốc, còn tập đoàn CNT sản xuất hơn 1/3 bình điện cho xe ô tô trên toàn cầu và hiện là công ty đứng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Ngày hôm nay, sau quyết định nói trên của Bộ Quốc phòng Mỹ, cổ phiếu của Tencent vào lúc mở cửa sàn chứng khoán tại Hồng Kông đã sụt giảm 7%, trong lúc cổ phiếu của CNT sụt hơn 5%.
Còn tại Hàn Quốc, các nhà điều tra ra thông cáo cho biết lệnh bắt mới được ban bố chiều nay. Cũng trong ngày hôm nay, giám đốc cơ quan điều tra các quan chức cấp cao tham nhũng CEO ông Oh Dong-won đã chân thành xin lỗi người dân Hàn Quốc về nỗ lực bất thành ông Yoon hôm thứ Sáu vừa qua và khẳng định các nhà điều tra đang chuẩn bị kỹ lưỡng để lần này hoàn thành nhiệm vụ. Cảnh sát tuyên bố họ sẽ bắt giữ các vệ sĩ của Tổng thống bị phế truất Yoon Suk-yeol trong trường hợp lực lượng này cản trở cơ quan điều tra CEO bắt ông Yoon. Một tháng sau sự sụp đổ của chế độ Bashar al-Assad, chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden ngày hôm qua ra thông báo tạm thời giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Syria để không gây trở ngại cho việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân nước này, Thùy Dương lược thuật.
Theo hãng tin Pháp AFP, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC, một cơ quan thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, chuyên quản lý và thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế, thương mại mà Washington ban hành đối với các quốc gia, tổ chức hoặc cá nhân, vào hôm qua đã quyết định mở rộng danh sách các hoạt động và giao dịch được phép ở Syria sau ngày 8 tháng 12 năm 2024, tức là ngày chế độ Bashar al-Assad bị lật đổ. Trong thông cáo, OFAC nhấn mạnh là Bộ Tài chính Mỹ muốn bảo đảm là các biện pháp trừng phạt không cản trở bất kỳ dịch vụ cơ bản nào, ví dụ như cung cấp điện, năng lượng, nước hay các dịch vụ bảo đảm an toàn vệ sinh, cứu trợ nhân đạo, trong bối cảnh đặc biệt của Syria và để hỗ trợ người dân Syria xây dựng một tương lai an toàn và ôn hòa hơn. Việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt tạm thời có hiệu lực 6 tháng và chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình tại Syria. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định không có ý định dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài sản của những cá nhân và thực thể bị Mỹ nhắm tới, kể cả chính phủ Syria, Ngân hàng Trung ương Syria hay Hayat Tahrir al-Sham, HTS, lực lượng đã lật đổ chế độ Assad và đang nắm quyền điều hành đất nước Syria.
Cũng tại Syria, sau một tháng đóng cửa, sân bay quốc tế Damas hôm nay bắt đầu mở cửa trở lại, chuẩn bị đón những chuyến bay đầu tiên trong bầu không khí hân hoan của các nhân viên và niềm hy vọng kinh tế đất nước được tái thiết.
Tại Trung Quốc, Tây Tạng, động đất mạnh khiến ít nhất 95 người chết, tâm chấn là ở Tinh Ri, nơi có 62.000 cư dân, nằm cách thủ phủ Lhasa khoảng 370 cây số.
Theo tường thuật từ trang Axios ngày hôm qua, các hồ sơ được CIA công bố nằm trong giai đoạn 1968-1983. CIA theo dõi các hoạt động của nhiều nhà đấu tranh người Mỹ gốc châu Mỹ Latin, những người tham gia biểu tình ủng hộ nhà đấu tranh nhân quyền Martin Luther King.